cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến thời kỳ trị vì của vua Ê-xê-chia, và đây là một thời kỳ phục hưng của đất nước Giu-đa. Các bạn có thể nghĩ rằng sau thời kỳ trị vì của vua A-cha, rất có thể không còn hy vọng nào cho quốc gia này. Các nguồn tài nguyên của đất nước bị mất, họ bị thất trận nhiều nơi, họ bị quân A-si-ri phản bội, và trong tình trạng như thế không còn hy vọng gì. Ê-xê-chia lên ngôi vua trong thời điểm đất nước khó khăn này, nhưng ông là người được Đức Chúa Trời đại dùng. Hôm nay xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 29, từ câu 1. Ê-xê-chia được 25 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 29 năm tại Jerusalem, mẹ người là Abija, con gái của Sa-cha-ri. Thưa các bạn, cả tên mẹ và ông ngoại của Ê-xê-chia được đề cập ở đây, nhưng không đề cập tên của cha, đó là vua A-cha. Rõ ràng vua Ê-xê-chia có mẹ và ông ngoại tin kính Chúa và họ đã ảnh hưởng trên đời sống của Ê-xê-chia. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29 câu 2 ghi tiếp: Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Trong sách Các Vua thứ nhì cho chúng ta một câu chuyện đơn giản về sự phục hưng dưới thời của Ê-xê-chia. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asira và bẻ gãy con rắn bằng đồng mà Mô-xe đã làm. Bởi vì cho đến khi ấy, dân Israel song hương cho nó, người ta gọi hình rắn ấy là Nehutem. Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người, hoặc trong những vua trước người, chẳng có một ai giống như người. Người trìu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng người, hễ người đi làm sự gì đều được thành tựu. Người giấy nghịch với vua A-si-ri, không phục vua ấy nữa. Điều này được chép trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 18 câu 4 đến câu 7. Khi các bạn xem danh sách của 21 vị vua nước Giu-đa trong dòng dõi David, không có vua nào lớn hơn vua Ê-xê-chia. Ông là một người trỗi bậc hơn hết. Ông hướng lòng về Đức Chúa Trời. Tôi tin là Ê-xê-chia lãnh đạo cuộc phục hưng lớn nhất cho đất nước Giu-đa. như tôi vừa nhắc lại về cuộc phục hưng của Ê-xê-chia trong sách Các Vua thứ nhì. Và tại đây, trong sách Sử Ký thứ nhì là sách được viết theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Có bốn đoạn dài nói về vua Ê-xê-chia. Đó là một bằng chứng rằng Đức Chúa Trời rất vui lòng về Ê-xê-chia. Cũng như trong sách Tiên tri Ê-sai có mấy đoạn nói về lịch sử liên hệ đến Ê-xê-chia. Ê-sai cũng ủng hộ đời sống tinh kính của Ê-xê-chia. Do đó, chúng ta thấy rằng có ba lần trong lời của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết về Ê-xê-chia là người hướng dẫn dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời. Trong sách Sử Ký, chúng ta được nói cho biết những việc tích cực mà Ê-xê-chia đã làm để tái lập lại sự thờ phượng Chúa. Và trong sách Các Vua cho chúng ta biết những việc tiêu cực mà vua đã làm. Ê-xê-chia dẹp bỏ đi các hình tượng và đập bể những bàn thờ tà thần ra từng mảnh. Ê-xê-chia đã đập bể con rắn đồng mà Môi-se đã làm, bởi vì dân chúng dâng hương cho nó. Vua cố gắng dẹp bỏ đi tất cả mọi vật ngăn trở và gọi nó là Nehuten. Nó chỉ là một vật bằng đồng. Trước đây khi Môi-se và dân chúng đi trong đồng vắng, khi bị rắn độc cắn, họ nhìn lên con rắn bằng đồng bởi đức tin, tin cậy vào Đức Chúa Trời. Con rắn đồng này là hình ảnh biểu tượng cho sự cứu rỗi, và khi ai bị rắn độc cắn, nhìn lên thì được chữa lành. Giờ đây con rắn đồng này trở thành một vật mà dân chúng thờ phượng. Nó trở nên hình tượng, đó là vật ngăn trở, gây giáp phạm cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta phải cẩn thận, đừng làm hình tượng, hay đừng để bất cứ vật gì nó là hình tượng rồi chúng ta tôn sùng nó. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, chúng ta được cho thấy phương diện tích cực trong công tác cải cách của vua Ê-xê-chia. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 29, câu 3. Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở cửa đền thờ của Đức Giê-hô-va và sửa sang lại. Xin các bạn nhớ là vua A-cha đã đóng cửa đền thờ của Đức Chúa Trời, không cho ai dùng đền thờ. Ngay sau khi Ê-xê-chia bắt đầu lên ngôi trị vì, vua mở cửa đền thờ. Họ mở cửa đền thờ lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu bị đóng dưới thời trị vì của vua A-cha. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 29, câu 4 đến câu 5, ghi tiếp. Người đòi hỏi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến, hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông mà bảo rằng, hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta, bây giờ khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dái khỏi nơi đền thánh đi. Vua Ê-xê-chia bảo người Lê-vi, bây giờ khá dọn mình ra thánh. Họ cần trở lại đời sống thánh sạch, ngay thẳng và thành thật. Người Lê-vi cần được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay, vì có nhiều hội thánh hay nhiều cá nhân pha trộn lẫn giữa tốt và xấu với nhau. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 6 đến câu 7. Vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và xây lưng lại Ngài. Chúng ta lại đóng các hiên cửa, tắt các đèn, không song hương và không dâng những của lễ tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Vua Ê-xê-chia nói cho người Lê-vi và dân chúng nguyên nhân gây ra tình trạng tai hại đến từ đâu. Ấy là vì họ đã bỏ qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 8, câu 10, nói tiếp. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem và phó nó vào sự khổ sở, sự bại hoại và sự chê bai, y như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Này, vì cớ ấy mà các tổ phụ ta bị gươm ngã chết, các con trai, con gái và vợ ta phải bị bắt dẫn đi làm phu tù. Bây giờ, ta có ý lập lại giao ước cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel để cơn thạnh nộ của Ngài lìa khỏi chúng ta. Thưa các bạn, giờ đây vua Ê-xê-chia nói cho họ những gì mà ông đang ưu tư ở trong lòng và muốn đưa dân sự của Đức Chúa Trời trở lại với sự thờ phượng Ngài. và sau đó chúng ta thấy vua tiến hành một việc rất tích cực, đó là tái lập lại sự thờ phượng trong đền thờ. Mời các bạn xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29 câu 11. Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì Đức Giê-hô-va có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài để đứng trước mặt Ngài hầu việc và song hương cho Ngài. Thưa các bạn, điều trước hết, số nhân sự của người Lê-vi được tái lập trở lại, vì trong thời trị vì của vua A-cha trước đó, đền thờ bị đóng cửa và người Lê-vi đã bị phân tán. Nay, công việc tái lập sự thờ phượng cần được tiến hành cách mau chóng và người Lê-vi cần được kêu gọi trở lại để thực hiện công tác này. Và Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 15-17 ghi tiếp. Chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lệnh vua truyền dạy và lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đi vào làm sạch đền của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va, đặng dọn nó cho sạch. Phàm điều gì dơ dái thấy trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liệng ra ngoài ở nơi hành lang của đền, rồi người Lê-vi lấy nó quăng ở ngoài tại trong khe Siết-rôn. Ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng khởi sự dọn đền cho sạch. Qua ngày mùng 8 tháng ấy, chúng đến nơi hiên cửa của Đức Giê-hô-va. Trong 8 ngày, họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch, và qua ngày 16 tháng Giêng, công việc làm xong. Người Lê-vi dọn sạch chính đời sống họ và dọn sạch đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là thánh khiết, nên người đến thờ phượng Chúa cần giữ mình thanh sạch. Vì thế nếu con cái của Chúa còn có tội lỗi gì, hãy xưng nhận ra, từ bỏ nó để có thể đến với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Ngày nay chúng ta đến đền thờ ở trong hội thánh địa phương để thờ phượng Chúa. Chúng ta cùng phải gìn giữ nơi thờ phượng được sạch sẽ, và ban chấp sự và các tín hữu cần quan tâm thực hiện công tác này. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 18-19. Chúng vào cung vua Ê-xê-chia mà nói rằng, chúng tôi đã dọn sạch cả đền Đức Giê-hô-va, bàn thờ của lễ thiêu và các đồ dùng nó, cái bàn sắp bánh trần thiết và các đồ dùng nó, lại những khí dụng mà vua A-cha quăng bỏ trong đời người trị vì. Lúc người phạm tội thì chúng tôi cũng sắp sửa lại và dọn ra sạch. Kìa, nó ở trước mặt bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi đã vâng theo lời của vua Ê-xê-chia thực hiện công việc dọn sạch đền thờ cách mau chóng và báo cáo cho vua biết. Lòng sốt sắng của người Lê-vi giờ đây gia tăng trở lại. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 20-24. Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành và lên đền của Đức Giê-hô-va, đem theo 7 con bò đực, 7 con chiên đực, 7 con chiên con và 7 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho nước, cho đền thánh và cho Giu-đa. Người biểu những thầy tế lễ, con cháu của A-rôn dâng các con sinh tế trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn giết các con bò đực. Thầy tế lễ hứng lấy quyết và rải trên bàn thờ, rồi giết các con chiên đực và rải quyết trên bàn thờ. Chúng cũng giết các con chiên con và rải quyết trên bàn thờ. Đoạn, chúng đem các con dê đực dùng về của lễ chuộc tội tại gần trước mặt vua và hội chúng, đặt tay lên chúng nó, rồi thầy tế lễ giết chúng nó, hứng quyết rải trên bàn thờ đặng làm của lễ chuộc tội cho cả Israel, vì vua có dạy rằng của lễ thiêu và của lễ chuộc tội phải dâng lên vì cả Israel. Ngay sau khi đền thờ được dọn sạch sẽ, thì Ê-xê-chia cùng với thầy tế lễ người Lê-vi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Các bạn còn nhớ, tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, các của lễ này biểu tượng về sự cứu rỗi, về đấng cứu thế sẽ đến thực hiện sau đó. Vua Ê-xê-chia nêu lên một gương tốt cho cả hội chúng của Đức Chúa Trời. Vua thực hiện điều này một cách công khai, và tôi tin rằng đây là điều mà chúng ta cần thực hiện trong ngày hôm nay. Chúng ta cần phải công khai bày tỏ đức tin và đời sống đạo trong cuộc sống hàng ngày. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 25-30. vua đặt người Lê-vi ở trong đền của Đức Giê-hô-va cầm chập chỏa, đờn cầm, đờn sắt, tùy theo lệ định của David, của Gác và của đấng tiên kiến của vua và của tiên tri Na-thang, vì định lệ ấy nơi Đức Giê-hô-va cậy các tiên tri ngài mà giải biểu. Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của David, còn những thầy tế lễ cầm còi. Ê-xê-chia truyền dân của lễ, và đang lúc khởi dân của lễ thiêu thì khởi hát bài ca ngợi khen Đức Giê-hô-va. Có còi thổi và nhạc khí của David, vua Israel quả theo. Cả hội chúng thờ lại, người ca hát đều hát, và cả thổi kèn đều thổi kèn, cho đến đã xong của lễ thiêu. Đoạn khi dân của lễ xong, vua và các người ở với vua bèn cúi xuống thờ lại. Vả lại, vua Ê-xê-chia và các quan trưởng của người Lê-vi hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời của David và của A-sáp là đấng tiên kiến. Chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng, rồi cúi đầu xuống mà thờ lại. Thưa các bạn, cùng với những của lễ, người Lê-vi dâng lên Đức Chúa Trời lời ca ngợi và sinh khí thờ phượng Chúa tăng thêm, và Chúa rất vui lòng khi đón nhận những lời ca ngợi bằng môi miệng, bằng nhạc cụ, cộng với tấm lòng của những người con cái Chúa hướng về Ngài. Đây là một đặc điểm tốt trong hội thánh của Đức Chúa Trời hiện nay. Mỗi khi nhóm lại thờ phượng Chúa, các con cái của Ngài vui mừng ngợi khen Chúa bởi những bài thánh ca. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 31 đến 33, Ê-xê-chia cất tiếng nói rằng: Bây giờ các ngươi đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vậy hãy đến gần, đem những hy sinh và những của lễ cảm tạ vào trong đền của Đức Giê-hô-va. Hội chúng bèn dẫn đến những hy sinh và của lễ cảm tạ, còn kẻ nào vui lòng thì đem dâng những của lễ thiêu. Số con sinh dùng về của lễ thiêu mà hội chúng đem đến là 70 con bò đực, 100 con chiên đực và 200 con chiên con. Họ dùng các con thú đó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, cũng biệt ra thánh 600 con bò đực và 3.000 con trượt. Thưa các bạn, tiếp theo sau khi vua dâng của lễ, hội chúng cũng dâng của lễ nữa. Và giờ đây chúng ta thấy họ cùng đến với Đức Chúa Trời trong sự vui mừng. Có thể vì họ đã trải qua một thời gian khá lâu không được đến với Đức Chúa Trời, nên khi họ quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, lòng họ đầy sự vui mừng. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29, câu 34 đến 36. Song thầy tế lễ chỉ có quá ít, không đủ lột da các con sinh dùng làm của lễ thiêu, vì vậy anh em họ là người Lê-vi bèn giúp đỡ họ cho đến khi xong công việc. Và những thầy tế lễ đã dọn mình thánh sạch, vì người Lê-vi có lòng thành dọn mình thánh sạch hơn những thầy tế lễ. Lại cũng có nhiều của lễ thiêu mở của lễ thù ân và lễ quán cặp theo mỗi của lễ thiêu. Vậy cuộc tế lễ trong đền Đức Giê-hô-va đã lặp lại rồi. Ê-xê-chia và cả dân sự đều vui mừng về điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự bởi công việc ấy thình lình mà làm thành. Thưa các bạn, vì công việc nhiều và thầy tế lễ ít không đủ đảm đang nên người Lê-vi cùng hiệp sức giúp đỡ. Giờ đây vua và dân chúng rất vui mừng khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng khi các bạn hết lòng đến thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật, các bạn sẽ kinh nghiệm được phước hạnh này. Và tiếp đến, chúng ta thấy rằng vua Ê-xê-chia đã tiến hành tái lập lại lễ vượt qua. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 30 câu 1. Ê-xê-chia sai sứ đến cả Israel và Judah, cũng viết thơ cho người Áp-ra-im và Manasseh, đòi chúng đến đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem đặng dự lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Thưa các bạn, tại đây có thêm một việc tốt lành nữa mà vua Ê-xê-chia đã làm. Xin các bạn nhớ trong trí về thời trị vì của vua cha. Chiến tranh đã xảy ra giữa Giu-đa và Israel và nhiều người Giu-đa bị Israel bắt làm phu tù. Các bạn có thể nghĩ rằng khi vua Ê-xê-chia lên ngôi với một tinh thần thù nghịch. Nhưng xin hãy chú ý, sau khi mở cửa đền thờ Đức Chúa Trời, dọn lại sạch sẽ, khôi phục lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời và làm chứng cách công khai trước mặt dân sự, vua Ê-xê-chia mời những người từ vương quốc miền Bắc đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một tinh thần rất tốt đẹp của vua Ê-xê-chia. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 30 câu 2 đến câu 3 ghi tiếp: Vua và các quan trưởng cùng cả hội chúng ở Jerusalem hội nghị nhau, định giữ lễ vượt qua trong tháng 2, vì chúng không thể giữ lễ trong lúc ấy, bởi số thầy tế lễ dọn mình thánh sạch không đủ và dân sự chưa nhóm lại tại Jerusalem. Lễ vượt qua thường được tổ chức vào tháng Giêng, nhưng nếu không thuận tiện thì có thể tổ chức vào tháng 2. Dù lời mời của vua Ê-xê-chia được loan ra đến dân chúng ở vương quốc miền Bắc, một số người từ chối vì bị thành kiến, nhưng có người đáp ứng và xuống Jerusalem dự lễ vượt qua với anh em mình. Và Sử ký thứ nhì, đoạn 30 câu 15 đến 17 ghi tiếp: Ngày 14 tháng 2, người ta viết những con sinh về lễ vượt qua, còn những thầy tế lễ và người Lê-vi thì lấy làm hổ thẹn, bèn dọn mình thanh sạch và đem những của lễ thiêu vào đền Đức Giê-hô-va. Chúng đều đứng ra chỗ mình theo thường lệ đã định trong luật pháp của Môi-se, người của Đức Chúa Trời, và những thầy tế lễ nhận lấy nơi tai người Lê-vi mà rải ra. Trong hội chúng còn có nhiều người chưa dọn mình thanh sạch, vì vậy người Lê-vi phải giết con sinh về lễ vượt qua thế cho mỗi người không thanh sạch để làm họ nên thanh sạch cho Đức Giê-hô-va. Có một số người từ vương quốc miền Bắc đến dự lễ vượt qua, nhưng không dọn mình ra thánh sạch, cho nên các thầy tế lễ làm lễ thanh sạch cho họ, và sau đó họ đến cùng dự lễ vượt qua. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 30 câu 18 đến 20: Vì trong dân sự, nhất là người dân Ephraim, Manasseh, Issachar và Zabulon có nhiều người không dọn mình thanh sạch lại ăn lễ vượt qua chẳng theo lệ đã chép, vì Ê-xê-chia có cầu nguyện cho chúng mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ tha tội cho những người hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dầu không theo lệ tẩy quế của đền thánh mà dọn mình cho thanh sạch. Đức Giê-hô-va dũ nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân sự. Thưa các bạn, tôi nghĩ đây là một việc rất tốt mà vua Ê-xê-chia đã làm. Khi vua gửi lời mời đến dân chúng Israel ở miền Bắc, nhiều người từ các chi phái khác nhau cùng đến Jerusalem dự lễ vượt qua. Xin các bạn để ý là những người này không được dạy dỗ về lời của Đức Chúa Trời trong suốt cả đời của họ. Họ sống trong vương quốc miền Bắc là nơi thờ hình tượng, nhưng lại có lòng khao khát và mong ước được phụng sự Đức Chúa Trời và vâng theo lời của Ngài. Khi đến dự lễ vượt qua, họ cần phải chuẩn bị sạch sẽ để dọn lòng mình dự lễ, nhưng họ chưa làm được như vậy. Họ đến dự lễ vượt qua mà không biết là cần nên dọn mình cho thanh sạch. Khi điều này được báo cho vua Ê-xê-chia, vua cầu nguyện cho họ: Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ tha tội cho những người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va của tổ phụ họ, mặc dầu họ không theo lệ tẩy quế của đền thánh mà dọn mình cho thanh sạch. Đó là một việc tốt lành mà vua Ê-xê-chia đã làm. Họ phạm lỗi vì không biết, nhưng lòng của họ thì tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chia và chữa lành tâm linh cho nhóm người này. Điều này tỏ bày cho biết rằng hình thức và lễ nghi không quan trọng lắm. Đức Chúa Trời chú ý đến tình trạng bên trong tâm lòng, chú ý đến tâm linh của con người khi họ đến với Ngài. Và đây là một bài học tốt cho chúng ta ghi nhận để dọn mình khi đến thờ phượng Chúa. Và trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 30 câu 21 đến 22: Những người Israel ở tại Jerusalem đã dự lễ bánh không men trong 7 ngày cách vui vẻ. Người Lê-vi và những thầy tế lễ ngày này sang ngày kia dùng ngạc khí hát mừng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia nói an ủi lòng những người Lê-vi thông sáng hiểu biết cuộc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Chúng ăn lễ trong 7 ngày, dâng những của lễ thù ân, cảm tạ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Thưa các bạn, giờ đây dân chúng có một thời gian rất đổi vui mừng. Vua ban cho họ nhiều lễ vật làm của lễ, và thời gian cử hành lễ và ăn mừng được kéo dài thêm một tuần nữa. Thật là vui mừng khi dân chúng quay trở về với Chúa và lời của Ngài. Và trong Sự Ký thứ nhì đoạn 30 câu 26 đến 27 kết thúc như sau. Ấy vậy, ở Jerusalem có sự vui mừng cả thể, vì từ thời Salomon con trai David vua Israel tại thành Jerusalem chẳng có sự gì như vậy. Đoạn những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân sự, tiếng của chúng được nhậm, lời cầu nguyện đã thấu đến nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên các tầng trời. Thưa các bạn, dân sự của Đức Chúa Trời có sự vui mừng khi trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa ban phước hạnh nhiều trên đời sống của họ. Hiện nay các bạn có hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời không? Nếu từ trước đến nay các bạn không có thờ phượng Đức Chúa Trời, hoặc có thờ phượng Chúa nhưng thờ phượng với phương cách sai lầm riêng, tôi xin mời các bạn hãy trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời với tâm thần và lẽ thật. Nếu các bạn muốn biết thêm sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ như thế nào, xin mời các bạn hãy xem lời chỉ dẫn của Chúa trong Kinh Thánh, hay xin mời các bạn cùng tiếp xúc với Hội Thánh Tin Lành địa phương. Còn đối với quý vị nào đang thờ phượng Đức Chúa Trời, tôi mong ước là quý vị hãy trung tín thờ phượng Ngài và kêu gọi nhiều người xung quanh hiệp với quý vị trong sự thờ phượng. Thân chào, tạm biệt quý thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.